rồi quán pháp trên pháp. Vậy chữ pháp là thế nào? Pháp cái thuộc về vật chất, còn cái tâm thọ tưởng hành thức ấy là thuộc về
tâm.
Tinh thần. À, thì ở trong bài chúng mình học, Phật chỉ nêu ra vài pháp, những cái pháp nào quan hệ thiết yếu mình cần phải học, cần phải quan sát thì Phật mới nêu. Chứ đã nói đến chữ pháp ấy, thì nghĩa là tất cả vật chất lẫn tinh thần của thế gian này, những cái gì nó hiện hành lên đều gọi là pháp hết. Cho nên gọi chữ pháp là pháp nhát mông mịt. Chúng ta nhớ chẳng những cảnh bên ngoài là một pháp, cái ổi, cái mít, cái xoài là pháp, mà ngay đến cái tâm yêu, tâm ghét, cho đến cái khổ, cái vui, mỗi mỗi những cái gì nó đã hiện hành lên đều gọi là pháp. Là quán pháp trên pháp, tức là ở ngay các pháp mà chúng ta quan sát. Nhưng mà Phật không muốn cho chúng ta đi lông bông nhiều thứ, Phật chỉ đích cho chúng ta một số chúng ta cần phải quan sát. Tóm lại, vậy tứ niệm xứ nghĩa là thế nào nhỉ? Bốn chỗ chúng ta phải thường hằng quán chiếu. Mà cái mục đích để làm gì?
Mục đích chúng ta quán chiếu để trở
niệm
về với thân
xứ. Chữ niệm nghĩa là gì?
Nam mô Phật, niệm là nhớ.
À, để nhớ, chúng ta phải hằng quán chiếu để thường nhớ, không có quên. Này, chúng ta bởi vì cái trí óc phàm phu nó bị cái tâm sở quên, cái quên, cái chữ nho gọi là, trong duy thức gọi là thất niệm, nghĩa là quên. Mình học rồi, mình biết rồi, nhưng mà quên, quên thì nó trầm lặng ở trong tạng thức, cho nên mình không nhớ. Mà đã không nhớ thì có ích gì? Cho nên phải nhớ, biết nhưng mà phải nhớ. Vì vậy cho nên gọi là niệm, nghĩa là thường nhớ mãi không quên. Mà muốn nhớ mãi không quên, mình phải thường quán chiếu, thường để ý, thường soi xét tới, thì nó mới không quên. Tại sao thường mình học, thì mình học bài này, rồi mình lại học bài sau, thì mình phải quên cái bài trước, mình mới học được cái bài sau. Sao Phật lại cứ bắt mình nhớ cả ngày những cái này để làm gì? Cho nên Phật bắt mình phải nhớ, có nhớ thì tức là tỉnh, mà quên ấy thì mê. Cho nên mình phải tập làm sao cho mình tỉnh, đừng có mê nữa. Hễ người nào quên bốn cái niệm này thì là mê, người nào nhớ thì là người tỉnh. Tỉnh ấy thì mới sáng suốt, mới gọi là trí tuệ. Còn nếu quên ấy thì gọi là phàm phu mê mà. Cho nên phải thường quán để phải thật nhớ. Thì bốn cái điểm này là để, ở đây Phật nói minh bạch, để chế ngự tham ưu. Thế gian ấy thì tham thì lo, còn mình học đây là để chế ngự cái tham với cái ưu, cái tham và cái lo, tức là cái vui và cái khổ của thế gian, để chế ngự cái tham và cái ưu, tức là cái lo, là đại diện cho tất cả những cái sân, các cái tướng mạo của sân, như hiềm, như giận, như tức, như bực, như oán, như hờn, tất cả những các cái. Thì ở đây dùng chữ ưu là cái lo để thay mặt cho những các cái tâm sở đó. Cho nên chúng ta học tứ niệm xứ để chế ngự tham ưu. Làm sao mà tứ niệm xứ lại có thể chế ngự được tham ưu nhỉ? Tuệ giác tự do, mà thầy nghe nói là có độc lập, có tự do thì mới có hạnh phúc. Có phải các con học thuộc cái đó lắm mà? Các bạn thấy thầy nói những danh từ này là đúng thời hợp. Ba đứa xâm lăng, tại sao bảo giới nó ngồi nó cười mê quá đi đó. Cái thằng si ấy, nó tệ nhất, nó là chúa. À, nó là chúa hết cả, nó là tổng thống của cái đàn này. Cho nên nó bây giờ chúng mình ở mê muội cho đến đấy mà khi không mà đang các con học Lăng Nghiêm thấy cái tâm của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ, và tất tâm của mình là tánh giác chứ gì.
Dạ.
Mà tánh giác này thường trụ ở khắp mười phương chứ gì, có phải không đã?
Dạ.
À, đấy, tâm tánh của mình là như vậy mà mê hẳn đến nỗi mà lại theo cái nghiệp mà chui vào cái tử cung, mà hút những cái loại máu như thế, nhận làm da thịt xương của mình, kết lại dùng tất cả những các cái năng lực vi diệu của mình. Chứ nếu không có những năng lực vi diệu làm sao mà chế tạo được cái thân này mà. Cho nên có biết bao nhiêu những cái năng lực vi diệu dùng để phục sự cái mê muội, mà để mà như cái con tầm kéo kém à, khiến cho kết ra, thành thịt, thành xương, rồi bị rốt ở trong cái thân hư vọng như thế, không tỉnh được ra. Thế còn nếu bây giờ mình tỉnh được, tức là phá được cái si mê này,